Wow, uống xong tách cà phê tôi thấy tinh thần sảng khoái tỉnh táo hẳn lên. Cà phê mang lại thật nhiều tác dụng, hèn chi mà người người nhà nhà đều uống cà phê.
Chị Dr. Happy, cậu đã nghe đến tính hai mặt của vấn đề chưa?
Nghĩa là sao?
Nghĩa là sự vật hiện tượng nào cũng có hai mặt của nó, bên cạnh tích cực bao giờ cũng có tiêu cực. Cà phê kích thích những năng lực của não, tạo sự thuận lợi cho tiêu hóa, nhưng nếu lạm dụng quá thì sẽ trở nên có hại.
À, hiểu rồi. Nếu được dùng với liều lượng vừa phải, 2 đến 3 tách mỗi ngày, caffeine có trong cà phê kích thích hoạt động của não. Cà phê làm tăng khả năng tập trung chú ý, tạo cảm giác khoan khoái mạnh mẽ. Dù vậy, nếu ở liều cao, tức là trên 6 tách một ngày, cà phê làm giảm hoạt động vận động, làm tăng sự lo âu và tính hung hãn. Ý cậu là vậy đúng không?
Chính xác cưng à, nhân tiện hỏi cậu một câu nhé. Ai cũng biết thành phần chủ yếu có trong cà phê là caffeine, vậy ngoài ra nó còn có những chất dinh dưỡng nào khác?
Ồ, có chứ. Cà phê không đường chỉ cung cấp một lượng calorie không đáng kể, khoảng 2 calorie một tách. Ngược lại, nó có chứa một tỷ lệ đáng kể potassium, phosphor, vitamin B, cần thiết cho sự tổng hợp năng lượng, và các hợp chất như polyphenol có tính kháng oxy hóa.
Happy giỏi quá! Ngoài ra, cà phê còn tạo sự thuận lợi cho tiêu hóa khi làm tăng sự tiết nước bọt, các enzyme tiêu hóa và mật. Cà phê giúp sự tiêu hóa dễ dàng hơn, nhất là khi uống vào cuối bữa ăn và cả sự chuyển vận qua ruột. Dù vậy, những người nhạy cảm nên thận trọng vì sự chất axit này có thể gây cảm giác nóng rực ở bao tử. Còn cà phê sữa thì vốn khó tiêu do sự kết hợp giữa protein của sữa và vitamin của cà phê.
Nữa nè, caffeine là dị chứng đau đầu và đau nửa đầu nhờ tính co mạch. Trong bào chế dược phẩm, caffeine thường được kết hợp với các thuốc giảm đau aspirin, paracetamol để làm tăng tác dụng. Nhưng khả năng tương tác của nó với các dược phẩm này cũng có mặt trái. Cà phê có thể làm giảm hoặc tăng tác dụng của một số thuốc kháng viêm, thuốc trị trầm cảm và trị hen suyễn.
Chà, sao chương trình này phải phong cho cậu biệt danh chuyên gia cà phê học mới được. Những thông tin vừa rồi không phải là ai cũng biết đâu.
Tại tớ thích uống cà phê nên dành thời gian tìm hiểu ấy mà. Còn vấn đề nào nữa cũng cứ mang ra đây, Happy này giải quyết hết cho.
Trời ơi, với khen có mấy câu mà đã phồng mũi rồi. Vậy xin hỏi cô nương, nàng đã nghe đến cụm từ cà phê bóng dâm chưa?
Cà phê bóng dâm hả? Sao nghe lạ vậy ta?
Chịu rồi hả?
Đương nhiên là không rồi, nhưng tự nhiên cậu nói trước đấy.
Được rồi, nghe này. Cà phê bóng dâm còn được biết với tên gọi là cà phê thân thiện với môi trường. Ở các nước châu Mỹ Latin, cây cà phê được trồng trong bóng dâm. Đây là nơi cư trú tuyệt vời cho khoảng 150 loài chim, nhiều động vật có vú, bọ cánh cứng, kiến, lưỡng cư và thực vật biểu sinh. Hơn thế, nó còn giúp người dân thích nghi trước sự biến đổi khí hậu.
À, tôi nhớ ra rồi. Tuy loại cà phê trồng dưới ánh sáng mặt trời có thể tạo ra sản lượng cao hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người nông dân, nhưng loại cà phê trồng dưới bóng dâm thường sống lâu gấp đôi so với những cây ngoài nắng. Một ưu điểm nữa là người ta có thể trồng thêm những loại hoa màu khác nhau trên những diện tích trồng cà phê trong bóng dâm. Có thêm nhiều cây đồng nghĩa với giảm sự xói mòn đất, giảm mưa axit tại các trang trại cà phê.
Đúng vậy, trong một báo cáo đăng trên tạp chí BioScience, các nhà nghiên cứu cho biết những trang trại trồng cà phê dưới bóng dâm sẽ có khả năng chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu tốt hơn những trang trại thông thường. Mặt khác, loại cà phê này cũng được đề cao vì những lợi ích tới môi trường như hỗ trợ ở mức cao đa dạng sinh học và cần ít phân bón và thuốc trừ sâu hơn.
À mà chưa nè, ở Việt Nam trồng cà phê bóng dâm chứ?
Theo tôi được biết thì ở Việt Nam, cây cà phê vẫn được trồng dưới ánh sáng mặt trời để có thể tạo ra sản lượng cao hơn và mang lại nhiều lợi nhuận cao hơn cho người nông dân.
Trời, như vậy có thể nói cà phê của chúng ta không thân thiện với môi trường không nhỉ?
Không, hoàn toàn không phải như vậy đâu. Trước tình trạng cạnh tranh khốc liệt trong việc chiếm thị phần thu mua cà phê xuất khẩu như hiện nay, các doanh nghiệp đều có ý thức xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất cà phê sạch, thân thiện với môi trường để góp phần chủ động nguồn cà phê nhân chất lượng cao, xuất khẩu bền vững.
Cụ thể hơn được không?
Tức là các doanh nghiệp kinh doanh cà phê liên kết với nông bộ thực hiện nghiêm ngặt quá trình đầu tư chăm sóc, bón phân theo đúng quy định, quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú trọng bón phân hữu cơ vi sinh, hạn chế tối đa các loại phân bón vô cơ. Hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chuyên biệt phòng trừ sâu bệnh. Không thu hoạch cà phê quá xanh, chỉ thu hoạch khi vườn cây có tỷ lệ quả chín đạt từ 95% trở lên.
Phải thế chứ. Hy vọng rằng trong tương lai ngành công nghiệp cà phê của nước ta sẽ vươn xa và chúng ta sẽ được thưởng thức những hương vị cà phê tuyệt vời mang thương hiệu Made in Việt Nam.
Tôi tin là như thế. Phải nói về Happy, tôi thấy người phát hiện ra hạt cà phê là một thiên tài, có thể phát minh ra được thứ đồ uống hữu ích như vậy. Nhưng chưa hẳn chỉ là uống đâu nhé, chúng ta có thể tận dụng từ bã cà phê hoặc nước cà phê không dùng hết nữa cơ.
Chính xác, tôi cũng đang muốn chia sẻ với cậu điều đó ở phần hành động xanh đây. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nghe một bản nhạc đã nhé.
cô ngồi nghe tôi hát nó say. Đời bao năm đâu mà không hát, niềm vui cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta quên đâu đi, đừng lo cho ta đi. Ta lấy mắt rơi mình cùng hát, 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 yeah. Bất thấy nắng nắng mưa mưa hai mùa, sự xin rét xuống mùa đông giá băng. Bất thấy tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Bất thấy khúc hát.